gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, người gieo giống vất vai hạt giống trên đường, và muôn chim tung bay xa xuống dành nhau ăn mắt, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người.
Hỡi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần người, nên người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển. Tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, người nói với họ rằng: các ngươi hãy nghe, này, người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nảy nở và sinh quả. Hạt thì sinh được 30, hạt được 60, hạt được 100. Và người phán rằng: ai có tai nghe thì hãy nghe. Khi người còn lại một mình thì 12 ông là những kẻ luôn ở với người hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn. Người liền bảo các ông: các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn. Vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội. Người nói với các ông: các con hiểu dụ ngôn đó sao? Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào là những kẻ vừa nghe xong thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đem rễ bên trong và là những người hay thay đổi. Sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục bóp nghẹt lời Chúa khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt, đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi. Hạt 30, hạt 60 và hạt 100. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm về người gieo giống và hạt giống, đúng hơn là về hạt giống, được Chúa Giêsu nói tới trong bài phúc âm của Thánh Marco hôm nay là ngày thứ tư của tuần thứ ba thường niên. Và cái bài phúc âm này là bài phúc âm của mùa thường niên hậu Giáng sinh, do đó nên nó vẫn liên quan đến Giáng sinh. Cái chủ đề của đó là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Vậy thì người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý đây được hiểu như thế nào ở trong bài phúc âm này, hay là những chi tiết nào cho thấy được là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý? Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta nghe thấy Chúa Giêsu cắt nghĩa cho các môn đệ biết về cái dụ ngôn, bởi vì các ông không hiểu. Và thế nên Chúa cắt nghĩa cho các ông ấy là người gieo hạt là gieo lời Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu không xác định cái người gieo hạt đây là ai, là Chúa Cha hay chính bản thân Ngài. Còn hạt là lời Chúa rồi thì chúng ta hiểu rồi, nhưng mà cái người gieo đây là ai thì có thể có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chính Thiên Chúa Cha đã gieo hạt lời Chúa, bởi vì chính Chúa Giêsu là lời nhập thể. Bởi thế nên Thiên Chúa Cha đã cho con người nhập thể giáng thế. Rồi Người gieo hạt đây cũng được hiểu là chính Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô gieo hạt là lời Chúa ở chỗ nào? Ở những lời Chúa giảng dạy, ở những việc Chúa làm, ở những gương Chúa sáng tỏ, ở biến cố vượt qua, ở tất cả những gì phát xuất từ nhân tính của Chúa. Bởi vì nhân tính của Chúa là phương tiện để Thiên Chúa hay là để thần tính nơi Chúa Giêsu Kitô tỏ mình ra. Thì cái người gieo hạt đây, nếu mà Chúa Giêsu Kitô chính là người tỏ mình ra, để nhờ đó người ta có thể qua người mà nhận biết Cha ở trên trời. Chính Thánh Gioan Tông Đồ ở trong phần dẫn nhập phúc âm của Ngài, đoạn 1, câu 18, nói là người tỏ Cha ra. Đấy, Chúa Giêsu đến thế gian để tỏ Cha ra. Vậy người tỏ Cha ra bằng cách là gieo lời Chúa qua lời người nói, việc người làm và gương người tỏ ra. Hôm nay chúng ta chỉ tập trung vô cái vấn đề là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý ở chỗ nào? Trong bài phúc âm hạt giống này mà thôi. Ấy thì trước hết Chúa Giêsu, nếu mà là hạt giống thì Chúa Giêsu là lời đã hóa thành nhục thể, và cái lời đó đầy ân sủng và chân lý. Đấy, ở trong mỗi một hạt giống các anh cô chị, nó chất chứa sự sống trong đó rồi, chất chứa tất cả những cái gì mà sau này nó sẽ phát triển thành một cái cây, nó đạt tới cái tầm vóc viên mãn của nó. Mà Chúa Giêsu đã ví giống như là hạt cải là hạt nhỏ nhất trong các hạt đấy, và khi nó lớn lên đó, thì nó thành một cái cây vĩ đại, đến nỗi chim trời đến làm tổ ở trên các cành của nó. Đấy. Thì vì thế nên nếu thật sự là Chúa Giêsu là lời của Chúa, lời Chúa là ngôi lời, thì tự ngôi lời đã có tất cả những gì mà Thiên Chúa đã muốn tỏ ra cho con người. Đó là cái gì? Đó là ân sủng và chân lý. Ân sủng đây có nghĩa là lòng thương xót Chúa. Chân lý đây có nghĩa là chính thần chân lý. Nơi lời nhập thể chất chứa lòng thương xót Chúa, nơi lời nhập thể chất chứa Thánh Thần Thiên Chúa. Bởi thế nên tất cả những gì mà Chúa Giêsu Kitô làm, nói, phản ứng, chịu đựng, làm gương, vân vân, đều tỏ lòng thương xót của Cha ra, và đều thông Thánh Thần của người ra, để cho những ai cởi mở, nhỏ bé, tìm kiếm chân thần mỹ thật sự thì sẽ nhận được Thánh Thần, và nhờ Thánh Thần mà nhận được chân lý, mà biết được là Chúa Giêsu Kitô chính là dung nhan thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô chính là hiện thân của lòng thương xót Chúa. Nhận biết Chúa Kitô mà trở về mà lãnh nhận ơn cứu độ. Chúa Giêsu chính là hạt mà chính Cha người đã gieo xuống trần gian. Và nếu người là người gieo hạt thì những gì người nói, người làm tất cả đều là mạc khải thần linh, đều cho thấy người đầy ân sủng và chân lý. Đấy là điểm thứ nhất, nó liên hệ đến đề tài người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý nơi bài phúc âm hôm nay. Và cái chi tiết thứ hai cho chúng ta thấy điều đó nữa, đó là cái gì? Phúc âm Thánh Marco thuật lại là sau khi Chúa Giêsu nói cái dụ ngôn đó xong, thì khi người còn lại một mình thì 12 ông là những kẻ luôn ở với người, hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn. Người liền bảo các ông: các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa. Những gì chúng ta vừa đọc đây thì nó có hai chi tiết. Chi tiết thứ nhất đó là 12 ông là những kẻ luôn ở với người. Luôn ở với người, đấy chúng ta thấy không? Khi mà Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ ở bài phúc âm tuần trước, Chúa Giêsu lên núi rồi gọi các ông lên. Và phúc âm Thánh Marco đề rõ là để các ông ở với người và để được sai đi rao giảng. Đấy, cái điều kiện tiên quyết để có thể làm tông đồ đó là phải ở với Chúa Giêsu. Và như ở trong cái bài phúc âm đó em cũng đã chia sẻ, ở với Chúa Giêsu để làm gì? Để nghe người, để nhận biết người, để hiểu người, nhờ đó mới có thể chứng minh về người. Còn làm chứng cho người mà không biết người thì làm sao có thể làm chứng được? Mà nếu làm chứng mà không biết người thì làm chứng dối thôi, làm chứng giả thôi, làm chứng sai thôi, đi đến chỗ là phản Kitô. Và em cũng đã nói đến ở trong bài phụ âm đó là ở với người, và người đã tỏ cho các ông biết những gì, những sự trên trời và những sự dưới đất. Những sự trên trời đây là gì? Là tất cả những gì về nước trời, về cha, về nước trời. Những sự dưới đất đây là gì? Là tất cả những gì con người cần phải làm để có thể về trời, để có thể được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, để có thể được cứu độ. Chẳng hạn như là tám mối phúc thật. Và ở trong bài phúc âm này thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đang tỏ cho các ông những sự trên trời. Đó là dụ ngôn về những gì, về chính hạt giống. Mà hạt giống đây ám chỉ chính Chúa Giêsu Kitô, mà hạt giống đây cũng ám chỉ chính những gì người muốn tỏ ra cho chung nhân loại, cho riêng dân Do Thái, đặc biệt cho các tông đồ. Và Ngài nói là các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa. Tại sao Chúa Giêsu nói? Tại vì Ngài chính là, nếu nước Thiên Chúa là tất cả mạc khải thần linh Thiên Chúa muốn tỏ ra cho con người, thì Chúa Giêsu Kitô chính là nước Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là tất cả mạc khải thần linh Thiên Chúa muốn tỏ ra cho con người. Ai thấy Thầy là thấy Cha mà. Vì thế nên Chúa Giêsu nói với các tông đồ là nước trời ở giữa các con. Có nghĩa là chính Chúa Giêsu đang ở giữa họ, đang ở giữa các môn đệ. Và bây giờ các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, có nghĩa là các tông đồ được ơn ở ngay bên nước trời, ở trong nước trời. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể xuống thế gian này cho chung nhân loại, nhưng mà cách riêng lại ở giữa các thánh tông đồ. Thì không phải là các thánh tông đồ được một cái đặc ân rất là cao cả, được gần với nước Thiên Chúa nhất. Và vì thế nên mầu nhiệm của nước Thiên Chúa luôn luôn tỏ ra cho các vị. Trước hết và trên hết, vấn đề được đặt ra là vậy thì tại sao các ông được biết về mầu nhiệm về nước Thiên Chúa đó? Bây giờ ta lại hỏi Chúa Giêsu về cái ý nghĩa của dụ ngôn này là cái gì? Xin thưa, đấy là theo nguyên tắc là các vị tông đồ được Thiên Chúa ở giữa, ở cùng, và các vị được đặc ân là ở gần Thiên Chúa nhất, được ở bên Thiên Chúa làm người, được trông thấy người, được sờ đến người, được nghe thấy người. Nhưng cái cảm nghiệm thần linh của các ông, cảm nghiệm đức tin của ông tới đâu, đó là một chuyện khác. Và khi các ông hỏi, Chúa Giêsu cũng chứng tỏ là các ông càng muốn đi sâu hơn, nắm vững hơn về nước trời, để các ông có thể làm chứng. Chứ các ông không muốn làm chứng những cái gì các ông biết lơ mơ. Và vì thế nên các ông được diễm hạnh là vì được ở gần Thiên Chúa, mà Thiên Chúa ở giữa các ông, mà Ngài lại tiếp tục tỏ mình ra cho các ông qua những gì Ngài dẫn giải về cái dụ ngôn trong bài phụ âm hôm nay. Còn nếu không á, dân chúng đâu có được dịp mà hỏi Chúa Giêsu về những cái điều mà chưa hiểu đâu. Rồi kể cả những người Pha-ri-siêu luật sĩ tư tế đi nữa, trưởng tế đi nữa, cũng không thể hiểu. Dù không hiểu cũng không thể hỏi thêm được, trong khi các tông đồ lại có dịp để hỏi thêm. Đấy, vì thế nên phúc âm cho chúng ta thấy một chi tiết là khi người còn lại một mình thôi, có nghĩa là tất cả dân chúng đi hết rồi, mà dân chúng lúc bây giờ rất là đông, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, và dân chúng ngồi dọc theo bờ biển để mà nghe người. Và khi tất cả mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn lại thầy trò với nhau, thì lúc bây giờ 12 tông đồ là những kẻ luôn ở với người, hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn. Đó là được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa ở giữa các ông, và các ông có không hiểu, chưa rõ, thì được dịp để hỏi thêm, để được biết cho nó tường tận, để nhờ đó sau này mới có thể làm chứng, rao giảng về nước Thiên Chúa, làm chứng cho nước trời là chính Chúa Giêsu Kitô cũng là nước Thiên Chúa ở giữa các vị vậy. Và nếu Chúa Giêsu là tất cả những gì mặc khải thần linh của Thiên Chúa, là chính nước Thiên Chúa ở giữa các thánh tông đồ, thì như thế cho thấy được là người thật sự là người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Bởi vì người là tất cả mặc khải thần linh. Tất cả mặc khải thần linh ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thiên Chúa mô tỏ mình ra như thế nào? Thiên Chúa muốn tỏ mình ra, Thiên Chúa yêu nhân loại, thương nhân loại. Dù con người tội lỗi mấy đi nữa, dù con người có phản bội mấy đi nữa, dù con người có hèn hạ xấu xa, nhơ nhấp mấy đi nữa, dù con người có bất xứng mấy đi nữa, Ngài vẫn yêu thương nơi con của người, mầu nhiệm về nước Thiên Chúa đấy. Và khi Chúa Giêsu Kitô tỏ mình ra là chính lòng thương xót Chúa, là hiện thân của lòng thương xót Chúa, thì có nghĩa là người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Và để cho con người có thể chấp nhận lòng thương xót đó, chấp nhận tình yêu vô biên của Thiên Chúa đó mà được cứu độ, thì Chúa Giêsu chẳng những thông tỏ mình ra, tỏ lòng thương xót Chúa ra, mà còn thông ban Thánh Thần của người cho nữa. Thánh Thần là thần chân lý, để con người có thể nhờ Thánh Thần của người mà nhận biết lời của người, nhận biết bản thân của người, nhận biết lòng thương xót Chúa, mà trở về với lòng thương xót Chúa mà được cứu độ. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này chúng con hiểu được rằng Chúa Giêsu Kitô chính là lời Chúa được gieo xuống trần gian, một lời đã chất chứa tất cả những gì về mặc khải thần linh của Thiên Chúa, tất cả những gì về nước Thiên Chúa muốn tỏ ra cho con người. Đó là chính lòng thương xót Chúa, đó là chính Thánh Linh của người. Và vì thế nên Chúa Giêsu cũng chính là người gieo hạt, bởi vì người muốn tỏ ra những gì mà Thiên Chúa đã sai người tới để tỏ ra cho con người biết được là Thiên Chúa yêu thương con người, và Thiên Chúa muốn ban cho con người Thánh Thần của Ngài, để nhờ đó con người có thể nhận biết lòng thương xót của Chúa mà ăn năn thống hối, mà trở về với Chúa mà được cứu độ. Mẹ không ai hết, không ai hơn mẹ. Nếu những hạt giống gieo trong đất tốt, đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, thì chẳng có ai hơn mẹ ở chỗ này. Bởi vì mẹ luôn luôn có thói quen là giữ lấy những sự ấy mà suy niệm trong lòng, và làm sinh lợi ở chỗ là để cho lời Chúa thực hiện nơi mẹ, đúng như mẹ đã thưa với sứ thần trong biến cố truyền tin: Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì người là truyền. Và chính vì thế nên mẹ là hạt giống sinh gấp trăm, chứ không phải 30 hay 60, mà là gấp trăm. Và vì thế mẹ mới luôn luôn đầy ơn phúc. Xin mẹ cho chúng con được chia sẻ đặc ân đầy ân phúc của mẹ, để nhờ đó chúng con cũng giống như mẹ, luôn luôn ấp ủ lời Chúa trong tâm hồn chúng con, trân trọng lời Chúa, ưu tiên lời Chúa, sống lời Chúa, để nhờ đó tất cả mạc khải thần linh mà Thiên Chúa nhập thể muốn tỏ ra được phản ảnh nơi chính cuộc đời của chúng con, hầu tất cả những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn trở thành hoa trái phát sinh từ lòng thương xót Chúa được phản ảnh nơi chúng con và qua chúng con. Amen.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đã soi nghèo. Trời bừng sáng nắng chói, hạt giống tan đi khô mất. Ôi hạt vàng tung rơi trên sỏi đá muôn vàn.
Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên từ tốt. Ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt. Ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt. Ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu.